Món quà cuối cùng. Điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà là chúng ta phải sống như thế nào. Bailey. Lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện vốn đã quá quen thuộc, Bob cố không để cảm xúc nhận chìm khi sắp sửa gặp lại gương mặt sáng ngời của Betsy, em gái mình. Cô bé đến lạ. Chỉ mới 7 tuổi đầu, mà bất cứ ai tiếp xúc với em đều như bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình và ấm áp. Nhìn em hiếm khi ủ rũ. Mấy ai biết em chẳng còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh ung thư quái ác. Thương em, Bob thường xuyên đến thăm. Ở tuổi 16, cậu đã biết thế nào là cảm giác đau đớn tột cùng khi nghe thông báo về bệnh tình của Betsy. Cậu đã phẫn nộ, oán đời sao quá bất công với một cô bé ngây thơ, dễ thương đến vậy. Ngược lại, Betsy vẫn thản nhiên như không. Em tự tay xếp những con búp bê bằng giấy thành một bộ sưu tập. Cả thảy có 62 con dính trên tường. Cứ mỗi lần Bob hỏi đến là em chỉ mỉm cười hạnh phúc, bảo đó là các bạn của em. Cậu ngậm ngùi. Thì ra Betsy đang yêu. Không thể có một cuộc sống bình thường, nên đành phải tự tạo riêng cho mình những người bạn. Và trái tim cậu lại càng xót xa hơn khi thấy em mình chỉ chơi với những trẻ bệnh tật khác. Mỗi ngày qua đi, với Bob như tiếng tích tắc của quả bom định giờ. Betsy yếu dần, nhưng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh thì vẫn còn nguyên. Hễ Betsy hỏi, sao anh hay rầu rĩ vậy? Là Bob chỉ cười nhẹ rồi đổi đề tài. Cậu không muốn để em thấy nỗi đau quá lạc lõng với những ngày an ủi cuối cùng của em. Ở nhà, Bob thường giam mình trong phòng. Đôi lúc lại đập đầu liên hồi vào tường, khóc tức tưởi hoặc vô cớ nổi cơn tâm bành. Cuộc sống của cậu trở nên rã rời, tuyệt vọng như chính cậu sắp chết vậy. Betsy qua đời 2 tuần sau ngày sinh nhật lần thứ 8 của em. Dù biết trước, nhưng Bob vẫn tan nát cõi lòng. Cậu không thể chịu đựng nổi bầu không khí thiếu vắng tiếng Betsy nói cười. Lần cuối bước qua cánh cửa phòng số 32, Bob thực lòng mong thấy Betsy vẫn đang ngồi đó. Nhưng đáp lại, chỉ có chiếc giường trống trải và lạnh lẽo. Cậu muốn hét thật to và đập phá cái gì đó, làm bất cứ điều gì để phá tan không khí im lặng nặng nề như muốn bóp nghẹt trái tim cậu. Chợt Bob thấy những con búp bê giấy bé xíu dán trên tường. Chúng đang mỉm cười với cậu. Không nỡ bỏ mặc chúng ở đó, Bob tìm một chiếc hộp và gỡ từng con bỏ vào. Lúc này cậu mới biết mặt sau những con búp bê có viết những cái tên: Tera, Ivy, Nicole, Amy, Justin, Chris. Bỗng chữ Jesse làm Bob chú ý. À, Jesse là người bạn đầu tiên và cũng là bạn thân nhất của Betsy trong bệnh viện, đã qua đời khoảng 1 năm trước. Dần nhớ ra nhiều cái tên khác, bất giác Bob hiểu tại sao có những con búp bê bằng giấy này. Chúng tượng trưng cho những đứa trẻ đã mất kể từ khi Betsy nhập viện. Cuối cùng, khi Bob run rẩy gỡ con búp bê thứ 62 ra khỏi tường, cậu phát hiện con búp bê có màu tía, màu mà Betsy thích nhất, với nụ cười rất tươi. Lật sau mặt con búp bê, đọc chữ Betsy bằng nét chì nguệch ngoạc, tâm trạng hoài nghi, phủ nhận em gái mình đã chết bỗng chốc tiêu tan. Mắt cậu nhòe trước sự thật đau đớn. Vậy là Betsy đã biết mình cũng sẽ ra đi như những người bạn khác. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Betsy cứ vang lên trong đầu Bob. Nhưng lần này là lần đầu cậu hiểu em gái mình. Trước giờ, cậu luôn giấu kín Betsy chuyện đau lòng này. Cứ giả bộ mọi việc sẽ tốt đẹp vì thương em, hoặc vì thương chính bản thân mình. Thế mà Betsy không một lời oán trách cuộc đời quá bất công, hay tỏ ra mình bất hạnh. Em sẵn lòng coi căn bệnh cùng cái chết là một phần cuộc sống của mình. Chẳng những không hoảng loạn như hầu hết mọi người trong tình cảnh này, mà em còn quyết sống từng ngày còn lại thật xứng đáng. Những con búp bê giấy là một cách tưởng nhớ những người bạn, nhớ mãi tất cả những niềm vui mà họ đã mang đến cho em thay vì tiếc thương âu sầu. Nhìn cuộc đời qua đôi mắt của Betsy, Bob hiểu Betsy không muốn mọi người nghĩ mình sắp chết. Trong khi đó, ngược lại với em mình, Bob đã để bệnh tật của Betsy hao mòn tinh thần mình. Thay vì là người anh che chở, nâng đỡ em, cậu lại buông xuôi, để giờ đây tất cả đã quá trễ. Giá mà cậu nhận ra điều ấy sớm, thì đã chia sẻ với em mình nhiều điều hơn rồi. Ồ, khoan đã. Ngó trân trân những con búp bê giấy. Bob chợt thấy mình cũng chưa phải quá trễ. Cậu vẫn có thể tiếp nhận tinh thần của Betsy, học cách tìm phương hướng tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nụ cười của Betsy đang khích lệ mình, tiếp thêm can đảm cho cậu. Chưa bao giờ Bob lại ân hận mình hiểu quá ít về đứa em đến thế. Điều quan trọng là cậu đã học được nhiều từ em gái mình. Tìm thái độ sống đúng đắn. Từ hôm đó trở đi, cậu cố không sa đà vào những đắng cay của cuộc đời nữa, mà học cách tìm kiếm những mặt tích cực, đôi khi đang ẩn mình trong những chiếc bóng sợ hãi của chính mình. Chúng ta thường sống cho tương lai, cho những điều sẽ xảy ra, mà vô tình quên đi hiện tại. Betsy hiểu rằng hiện tại là một món quà. Mỗi ngày em mở món quà ra và khám phá tất cả sự huy hoàng và hạnh phúc mà nó mang lại. Nhận ra giá trị của hiện tại chỉ là một nửa cuộc chiến đấu. Phải có chí kiên cường và lòng quyết tâm thì mới chiến thắng được cuộc chiến ấy.